tôi mộng tưởng, không cầu nhất tâm. Đây là nội dung chính của bốn bí quyết niệm Phật. Tú Tài Trương Chuyết đời Đường có câu thơ rất nổi tiếng: dục đoạn vọng tưởng trọng tăng bệnh. Phạm dịch: càng muốn trừ vọng tưởng càng thêm tệ. Tại vì muốn trừ vọng tưởng thì là trừ một cộng thêm hai. Cùng một đạo lý như vậy là không cầu nhất tâm. Đang lúc niệm Phật thì không cầu nhất tâm, hoặc là phân biệt tính toán xem xét coi mình được nhất tâm chưa. Đây không còn là thật thà niệm mà là hữu vi pháp. Chí cứng như sắt, dạ như tơ, chí kiên như cương, khí như miên. Không gián không tạp tự thành phiến, bất gián bất tạp tự thành phiến. Thể nguyện phải cứng rắn như sắt thép. Lúc Đức Phật Di Đà còn ở thời kỳ tu nhân, có phát nguyện là cho dù thân này có mất trong sự khổ thì nguyện tâm cũng vĩnh viễn không thoái chuyển. Đây là dạy cho chúng ta cầu chí cứng như sắt. Chí phải cứng rắn nhưng tâm phải nhu nhuyễn. Nếu cố chấp ý kiến của mình thì trở thành người can cường khó giáo hóa, hoặc hại không gì hơn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói người ở cõi cực lạc có thân tâm nhu nhuyễn, khí như miên là nói tâm ý nhu nhuyễn, tự nhiên dễ được giáo hóa. Trong lúc niệm Phật không được gián đoạn và tạp loạn. Không gián không tạp, không gián đoạn và không tạp loạn thì niệm Phật tự nhiên dễ thành phiến. Nếu đạt được nhất tâm bất loạn thì tất phải đạt được niệm Phật bảo vương tam muội. Nhân tâm quả Phật cùng cảm ứng, thân thể cảnh giới dần chuyển biến. Chúng ta niệm Phật là tu hành trong nhân địa, thời gian tu nhân của Bồ Tát. Cái tâm của chúng ta hiện tại đang niệm Phật là cái tâm trong nhân địa, gọi là nhân tâm. Cái niệm chúng ta đang niệm là Phật A-di-đà. Phật là vị đã đắc quả giác ngộ, gọi là quả Phật. Chúng ta niệm Phật, nhân tâm của chúng ta và quả Phật của Phật A-di-đà hỗ tương cảm ứng lẫn nhau. Trong tâm của chúng ta bao gồm vạn đức của Phật A-di-đà. Tâm của Phật trùng khắp mọi nơi, biến mãn nhất thiết xứ. Chúng ta đang niệm Phật là niệm trong tâm Phật. Như Lai đều thấy đều biết, không có chút nào có thể làm giả làm dối được. Hơn nữa tâm của chúng ta và tâm của Phật cũng đều trùng khắp mọi nơi, cho nên Phật cũng có ở trong tâm của chúng ta. Tại vì sao chúng ta có thể niệm Phật được? Tại vì Phật đang niệm chúng ta, Phật đang nhiếp thọ chúng ta đó. Nếu Phật không nhiếp thọ thì chúng ta bị phiền não trói buộc, không thể niệm Phật được. Lúc chúng ta niệm Phật là lúc Phật niệm chúng ta. Nhân tâm quả Phật cảm niệm lẫn nhau, cảm ứng đạo giao thì không thể nghĩ bàn. Cho nên từ từ làm cho căn thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý và cảnh giới bên ngoài của chúng ta dần dần thay đổi, tự nhiên chuyển hóa cải tiến. Cho nên mới nói thân thể cảnh giới dần chuyển biến, cảnh thân khí giới tìm chuyển hóa. Khí giới là tất cả vạn vật, núi sông đại địa, lớn tất cả thế giới, nhỏ thì đến hạt bụi vi trần. Tất cả mọi thứ này trong lúc chúng ta niệm Phật tự nhiên không hay không biết, dần dần thay đổi chuyển biến trở nên tốt. Chuyện này còn khó hiểu hơn chuyện thân tâm của chúng ta tùy theo tự tâm và chỗ cảm ứng của chư Phật mà tạo nên những sự biến hóa. Nên biết tự tâm và ngoại vật là không hai. Kinh Hoa Nghiêm có nói: tri nhất thiết pháp giai thị tự tâm, tạm dịch là biến tất cả các pháp đều là tự tâm. Khởi Tín Luận nói: tạm giới hư vi duy tâm sở tác, tạm dịch tam giới tất cả đều do tâm tạo. Duy Thức Su Yếu nói: chư cảnh vô thể, tùy chấp nhi sanh, nhân tự tâm sanh, hoàn giữ tâm vi tương. Tất cả đều giải thích rõ đạo lý tâm vật không hai, vật và ta là một. Cổ Thiền Sư nói: khắp đại địa cũng như một con mắt của Sa Môn, nghĩa là nói cả quả địa cầu này là một con mắt của ông sư. Mặt đất bao la vậy cũng chỉ là một con mắt của tự thân. Lúc niệm Phật là nhân tâm và quả Phật cảm ứng lẫn nhau. Tất cả nhật nguyệt tinh tú, nam nữ già trẻ bao gồm trong nhân tâm, làm sao không chịu cảm hóa của nhân tâm. Cho nên người thiệt tình dũng công thì tất cả thế giới vạn vật đều chuyển biến trở nên tốt đẹp hơn, trở nên thích hợp hơn. Càng chuyển biến thành thích hợp với bạn và sự tu hành của bạn. Thí dụ, có người là vì oan nợ đến gặp bạn, bạn niệm Phật thì từ từ oan nợ của bạn và người đó sẽ được hóa giải. Chúng ta nên biết một địa phương nào có người dụng công, nguyên vùng đó sẽ được lợi ích. Chúng ta đừng cho rằng niệm Phật là tiêu cực ích kỷ. Một người niệm Phật chân chánh tạo phước cho cả vùng đó. Không những họ tạo phước cho vùng đó mà còn tạo phước cho cả địa cầu luôn. Không những họ tạo phước cho cả địa cầu, họ còn tạo phước cho cả pháp giới luôn. Tất cả không có gì là không thể chuyển biến được. Cho nên chúng ta có chuyện phiền não gì thì đều nên chăm chỉ niệm câu Phật hiệu này. Nhưng mà tại sao những chuyện phiền não này luôn tìm đến phá quấy bạn hoài? Tại vì bạn dụng công không được đắc lực. Nếu bạn dụng công đắc lực rồi thì nó sẽ không phá quấy bạn nữa. Tất cả ta và mọi người, tất cả thế giới đều từ từ âm thầm thay đổi. Cho nên người xưa khi đi đến một địa phương lạ, họ làm sao biết được chỗ đó có người hiền đức? Họ biết được là nhờ xem xét cây cối, sông núi, cảnh vật ở đó. Nếu quả là có người đắc đạo ở chỗ đó, tất cả vạn vật ở đó đều khác hẳn. Phiền não chưa dứt niệm không nhất, tập khí không trừ Phật không hiện. Phiền não tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp nên rất khó phá trừ. Nếu chưa đoạn trừ được, trước hết phải đè dẹp nó. Cũng như một ly nước đục có quá nhiều chất đục không thể dùng được, cho nên phải để yên cho chất đục lắng xuống đáy. Nước ở trên trong rồi thì có thể dùng được.